Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 24 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp Giáng sinh năm 2005 của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong bài huấn đức vào buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua 21 tháng 12, dành cho khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập đến ánh sáng Chúa Kitô rạng tỏ trong đêm Giáng sinh. Vào thứ Tư tuần trước, đã có khoảng 18.000 người tham dự, và thứ Tư tuần này cũng vì quá đông đến 25.000 người tham dự, nên không thể tiếp kiến trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, mặc dù tuyết đông giá lạnh cũng phải tổ chức cuộc tiếp kiến ngoài trời tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gợi ý vài ý tưởng về ánh sáng. Ánh sáng của Giáng sinh có nghĩa sự toàn thắng của điều thiện hảo trên điều xấu, tình yêu chiến thắng hận thù, sự sống chiến thắng sự chết. Đức Thánh Cha đã ghi nhận thêm rằng, những biểu tượng của Giáng sinh thuộc về nền văn hóa Kitô của chúng ta. Ngài nói, đang khi mà vài nền văn minh hiện đại và tinh thần tiêu thụ đang ráng sức làm cho các biểu tượng Kitô giáo về việc mừng lễ Giáng sinh biến mất đi, thì chúng ta hãy gắn bó và ra sức bảo tồn các giá trị này, như gia bảo đức tin và văn hóa của chúng ta, để truyền đạt lại cho các thế hệ mai sau. Vì trời lạnh, nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phải rút ngắn bài giáo lý bằng tiếng Ý của Ngài, và đã bớt đi một số lời chào bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã gợi lại niềm trông đợi vui mừng vì lễ Giáng sinh gần đến, và Ngài đã quảng diện ý tưởng tiếp theo về các biểu tượng của lễ Giáng sinh. Trong nhiều biểu tượng giúp chúng ta có thể hiểu biết mầu nhiệm Giáng sinh một cách dễ dàng hơn, chắc chắn biểu tượng ánh sáng mang một ý nghĩa siêu nhiên thật phong phú. Đấng cụ thể mà chúng ta trông đợi sẽ được vào kính như là mặt trời mọc lên, ngôi sao chỉ đường và hướng dẫn nhân loại hướng về ơn cứu độ đã được Thiên Chúa đoan hứa và đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Khi nhìn thấy những thành phố chúng ta được trang điểm bằng nhiều ánh sáng rực rỡ, chúng ta hãy nhớ rằng những ánh sáng này quy chiếu về một ánh sáng khác mà con mắt thể xác không thể nhìn thấy, nhưng đối với trái tim thì lại khác. Đức Thánh Cha đã cùng với đoàn hành hương cất tiếng cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đó là lời nguyện tha thiết mà chúng con lặp đi lặp lại để chuẩn bị tâm hồn chúng con để được vui hưởng niềm vui ngày Giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, Cha cầu chúc tất cả mọi người một lễ Giáng sinh thánh đức và vui tươi. Chớ gì Chúa Kitô là mặt trời mọc lên, ban cho chúng con sức mạnh để theo Ngài trên con đường của sự thật, công lý và tình yêu. Chúc tất cả một lễ Noel thật tốt đẹp. Tin Vatican. Thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ tế tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ được 122 hệ thống truyền hình trực tiếp đến 74 quốc gia trên thế giới. Theo Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông, thì 46 quốc gia sẽ được theo dõi trực tiếp và đầy đủ chương trình thánh lễ. 36 quốc gia khác được xem những phần quan trọng, và 3 quốc gia khác sẽ được xem đầy đủ chương trình nhưng chiếu về sau. So với năm ngoái, thánh lễ nửa đêm do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành đã được 116 hệ thống truyền hình trình chiếu đến 73 quốc gia. Vào buổi trưa ngày lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đọc lời chúc mừng Giáng sinh và sứ điệp Giáng sinh cho các dân tộc trên thế giới, và sẽ được 111 hãng truyền hình trực tiếp trình chiếu đến 68 quốc gia. Được biết, vào năm ngoái, sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được 116 hãng truyền hình trình chiếu đến 73 quốc gia. Trong sứ điệp Giáng sinh này, Đức Thánh Cha đã đọc lời chúc mừng Giáng sinh bằng 62 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Dương, Trung Quốc, tiếng Tamil, tiếng Esperanto. Nguồn tin từ Tòa Thánh không cho biết Đức Benedicto thứ 16 có dùng các ngôn ngữ khác nhau để chúc mừng Giáng sinh như vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài đã làm hay không. Trong số các quốc gia được quyền trực tiếp truyền hình, có 9 quốc gia từ Phi Châu, 18 quốc gia từ Mỹ Châu, 8 quốc gia từ Á Châu, 37 quốc gia từ Âu Châu và 2 quốc gia thuộc Châu Đại Dương. Được biết, các quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Nam Dương, cũng được xem trực tiếp truyền hình thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế. Tin Việt Nam, đêm nhạc Francisco tại đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cô Giúp, Sài Gòn. Chiều ngày 12 tháng 12, tại đền Đức Mẹ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cô Giúp thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, một nhóm bạn hữu của nhạc sĩ Francisco đã tổ chức đêm nhạc Francisco và giới thiệu tuyển tập ca khúc của nhạc sĩ Francisco có tên là Cát Biển Sao Trời. Hiện diện trong đêm nhạc này có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tịch ủy ban giám mục về Phụng Tự; Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tịch ủy ban giám mục về văn hóa; linh mục nhạc sư Phêrô Kim Long, phó chủ tịch ủy ban giám mục về thánh nhạc, là người thầy trực tiếp của nhạc sĩ Francisco; linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dòng chú cứu thế, tổng thư ký ủy ban giám mục về nghệ thuật thánh; linh mục Duy Kim, đại diện cho chương trình Hành Hương Thiên Niên Kỷ, đã tài trợ cho tuyển tập Cát Biển Sao Trời, đã phát biểu với nội dung như là một sự trân trọng đóng góp của người giáo dân trong việc xây dựng giáo hội. Giá bán 40.000 đồng một cuốn, có mục đích để cho tập nhạc được đi xa về những vùng sâu và vùng xa. Nhạc sĩ Francisco, tên thật là Nguyễn Đình Diễn, với sự hỗ trợ của bạn hữu, ông đã cố gắng thu góp các sáng tác của mình trong 30 năm qua để giới thiệu với công chúng yêu thích âm nhạc phục vụ cho việc thờ phượng. Được sự khuyến khích và bảo trợ của linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, ông đã mạnh dạn ra mắt tuyển tập này. Được biết trước đây, ông Nguyễn Đình Diễn đã cố gắng xuất bản cuốn từ điển Anh Việt Công Giáo. Đây là cuốn từ điển đầu tiên Anh Việt về lĩnh vực Công Giáo, một việc làm rất đáng trân trọng. Ba ca đoàn Phụng Dụ, Tam Hà và Vượt Qua đã lần lượt hát các sáng tác của nhạc sĩ Francisco. Nhà thơ Đình Bản dẫn chương trình gây tạo đêm nhạc trở thành đêm ca nguyện đậm đà hương kinh. Khách tham dự được nếm hưởng một đêm thú vị sâu đậm. Rất cần những hoạt động như vậy, Đức Cha Trần Đình Tứ đã ước ao trong phát biểu của mình. Cũng tin Việt Nam, Đại chúng viện Hà Nội chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Thứ Sáu vừa qua ngày 23 tháng 12, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội được nghỉ học và chính thức bắt tay vào việc trang trí chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh và cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm cũng ra động viên chỉ đạo công việc anh em chúng sinh. Năm nay, Đại chúng viện tổ chức một chương trình đặc biệt mừng Chúa nhập thể từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ngày 24 tháng 12 với mục đích giới thiệu ý nghĩa lễ Chúa Giáng sinh cho mọi người. Tất cả chúng sinh sẽ mặc áo trùng thâm và sẵn lòng hướng dẫn cho mọi người tham dự. Đêm Giáng sinh luôn có hàng chục nghìn người Công Giáo cũng như không Công Giáo lần lượt đến Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đón mừng Chúa Giáng sinh. Toàn bộ sân trường Đại chúng viện Hà Nội rộng gần 3.000 thước vuông đã được trang trí theo một khối thống nhất theo ý tưởng đạo diễn của thầy chúng sinh Phaolô Nguyễn Huy Trinh. Nổi bật ở giữa sân là hai ngọn nến Giáng sinh khổng lồ có cùng đường kính rộng 1 thước 2, một ngọn cao 4 thước 5 và ngọn kia cao 2 thước 5. Hai ngọn nến sẽ được thắp sáng suốt đêm Giáng sinh như muốn diễn tả ánh sáng của Hài Nhi Giê-xu đem đến giải thoát cho nhân loại đang chìm ngập trong bóng đêm tội lỗi. Đồng thời nó cũng diễn tả ánh sáng lời Chúa soi vào cuộc đời mỗi người như lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm sống lời Chúa này. Lời Chúa là đèn soi con bước tới. Trong đêm Giáng sinh, mọi người tham dự sẽ viết những lời nguyện ước của mình dưới ánh sáng ngọn nến và dâng lên cho Chúa hài đồng. Mọi người cũng sẽ nhận được những món quà Giáng sinh nho nhỏ tại đây. Từ ngọn nến Giáng sinh trung tâm, lan tỏa ra khắp sân đại chúng viện những sóng nước mênh mông. Đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia. Những con sóng như muốn không chỉ trùm lên khắp sân đại chúng viện, mà còn có khả năng trùm lên khắp cõi Việt Nam. Sóng nước như muốn nói lên cảnh Chúa cùng chia sẻ gian nan vất vả của những người dân Việt khắp ba miền Bắc Trung Nam đã phải hứng chịu bao trận bão lụt trong năm nay. Sóng nước còn gợi lên cảnh biển hồ năm xưa khi vị tông trưởng Phêrô cùng các môn đệ ra khơi đánh cá và vâng theo lời Chúa Giêsu, các ngài đã bắt được rất nhiều cá. Để rồi sau này các ngài cũng sẽ lưới người như lưới cá. Từ cổng nhìn vào, hang đá Giáng sinh nằm ở phía bên phải của đại chúng viện, mô phỏng theo một mái tranh nghèo của người dân quê Việt Nam. Trong mái tranh ấy, đồ đạc thật đơn sơ giản dị, có giọng đung đưa để mẹ ru con những tiếng ru à ơi. Có chum tương vải cà của những bữa ăn đạm bạc nhưng thật đầm ấm tình gia đình. Có đống rơm vàng vừa làm lương thực cho trâu bò, vừa để nấu nướng những bữa cơm dẻo canh ngọt. Không có gì cao sang trong gia đình này, một gia đình quá đỗi bình dị, nhưng tình thương đã biến gia đình này thành gia đình thánh. Cạnh hang đá là sân khấu dành cho những tiếng hát thánh ca mừng Chúa Giáng sinh. Phía bên trên là vòng hoa Giáng sinh thật là lớn, với đường kính rộng 2 thước 6, được tết bằng các cành lá thông xanh tươi trong trời đông sương tuyết. Những bóng đèn trang trí rực rỡ lung linh như những vì sao lấp lánh, và ba quả chuông sinh nhật cứ đung đưa thánh thót vang lên những âm vang bình an giải thoát. Sâu vào hai bên sân đại chúng viện là hai câu đối vĩ đại với chiều cao 12 thước và rộng 1 thước rưỡi, được chấp bút mang đượm phong cách văn hóa Á Đông. Thiên Chúa giáng trần đem giải thoát, nhân loại hướng thiên đón bình an. Ngoài những hình ảnh Giáng sinh quen thuộc, năm nay chúng tôi còn thấy có đến chục chiếc trại được dựng nên nhằm tổ chức những hoạt động khác nhau, nhằm để đem niềm vui và giới thiệu Chúa Giáng sinh cho mọi người tham dự. Có trại để viết những câu thánh kinh theo kiểu thư pháp, có trại tổ chức những trò chơi có thưởng theo các chủ đề thánh kinh và Giáng sinh, lại có trại bán những quà kỷ niệm Giáng sinh, và bao lợi nhuận sẽ dành cả cho việc làm từ thiện. Tin rằng mọi người sẽ cảm nghiệm một niềm vui mừng Chúa Giáng trần tại Đại Chúng Viện Hà Nội trong đêm Giáng sinh này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc sứ điệp Giáng sinh năm 2005 của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn do Mai Hương trình bày.
Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm 2005. Từ thời điểm này nhìn lại, xem ra năm 2005 là một năm chất đầy những tai ương và thử thách. Cơn bão Katrina đã gây tổn thất nặng nề cho hàng trăm ngàn gia đình tại Louisiana, trong đó có không ít gia đình Việt Nam là những người thân yêu của chúng ta. Tại quê nhà, những cơn lũ lụt trong tháng 11 cũng đã gây thiệt hại rất lớn cho nhiều gia đình nghèo tại miền Bắc và miền Trung. Bên cạnh những thiên tai đó, lại có biết bao nhiêu biến động khác gây bất ổn trên thế giới. cuộc chiến tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Những cuộc bạo động mới đây tại Pháp và những cuộc khủng bố tại nhiều nơi khác trên thế giới. Tại Việt Nam, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng gia tăng. Những tệ nạn xã hội tràn lan gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và cho đời sống của nhiều gia đình. Trong bối cảnh đó, khi mừng lễ Giáng sinh, có lẽ nhiều người trong chúng ta tự hỏi, liệu lời hát mừng của các thiên thần trong đêm Giáng sinh còn có ý nghĩa gì không? Hay chỉ còn là chuyện cổ tích? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa yêu thương. Nhưng bình an ở đâu? Tình thương của Chúa ở đâu? Khi mà đời sống con người tràn ngập những tai ương và chết chóc, khổ đau và bất hạnh như thế. Chúng ta có thể đặt những câu hỏi tương tự như thế để trách móc Thiên Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ lại. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Trước khi các thiên thần hát mừng bình an cho loài người dưới thế, thì các ngài đã ca tụng vinh quang Thiên Chúa trên trời. Vinh quang Thiên Chúa là con người được sống, sống dồi dào, sống toàn diện, sống trường sinh. Như thế, bình an dưới thế không thể tách lìa khỏi vinh quang Thiên Chúa. Hơn nữa, vinh quang Thiên Chúa chính là tiền đề, là điều kiện cho bình an dưới thế. Hiểu như vậy, liệu nhân loại có thể có được sự bình an lâu dài và đích thực không? Nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống mình. Liệu chúng ta có thể hưởng được ơn bình an của đêm Giáng sinh không? Nếu chúng ta chà đạp vinh quang của Chúa, chà đạp sự sống và phẩm giá con người, chà đạp những giá trị tinh thần và đạo đức, chỉ kiếm tìm những của cải vật chất, danh vọng và thú vui xác thịt. Ngày nay, có nhiều người tự phong cho mình quyền làm Chúa, tự ban cho mình quyền xác định thiện ác, và muốn xây dựng một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, vắng bóng cội nguồn sự sống của mình. Thế nhưng, thực tế đã cho thấy, những quan niệm và lối sống như thế, thay vì mang lại bình an và hạnh phúc lâu dài cho con người, thì đã gieo rắc chiến tranh, bất hòa và đủ thứ đau khổ cho biết bao gia đình, cũng như cho đời sống xã hội. Vì thế, thay vì trách móc Thiên Chúa, chúng ta cần phải nhìn lại chính mình. Ơn bình an mà Chúa Giê-xu hài đồng ban tặng là sự bình an dành cho những tâm hồn an tĩnh và mở rộng trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Như mẹ Maria và thánh cả Giuse đã sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa và cộng tác vào chương trình cứu độ của người. Sứ điệp bình an mà các thiên thần hát mừng trong đêm Giáng sinh là sứ điệp dành cho những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và thanh thoát. Như các mục đồng ở Bethlehem, tuy nghèo về vật chất nhưng giàu tình thương và lòng đạo. Do đó, muốn đón nhận ơn bình an của Hài Nhi Giê-xu, chúng ta cần trở thành những người có tâm hồn an tĩnh và khiêm tốn phục vụ vinh quang Thiên Chúa. Xây dựng đời sống cá nhân cũng như gia đình mình theo những giá trị tin mừng, chứ không chạy theo những thói thế gian nhằm thỏa mãn lòng tham sân si của con người. Để được như thế, một trong những cách thế tốt nhất là lắng nghe và sống theo lời Chúa. Tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục đã đề nghị chọn năm phụng vụ 2006 làm năm tôn vinh lời Chúa, và khuyến khích mọi tín hữu siêng năng đọc lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa và sống theo lời Chúa, không chỉ trong năm 2006, mà là trong suốt đời sống Kitô hữu của mình. Đó chính là phương cách tốt nhất để xây dựng nền móng vững chắc cho đời sống đức tin của mình, cũng như cho hạnh phúc của gia đình và bình an trong xã hội. Sống theo lời Chúa như thế, chính là làm vinh danh Chúa, và khi đó chúng ta sẽ cảm nghiệm được ơn bình an mà các thiên thần hát mừng trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho loài người Chúa thương. Kính chúc tất cả gia đình anh chị em một lễ Giáng sinh bình an và một năm mới an bình. Ấn ký: Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Y, Doan Bautista, Phạm Minh Mẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Mỗi dịp cuối năm, trùng vào mùa Giáng sinh, tạp chí Time có thói quen bầu chọn một người hay một số người làm người của năm. Năm nay, tạp chí này vinh danh hai ông bà Bill và Melinda Gates và ca sĩ nổi tiếng người Ireland là Bono. Ca sĩ Bono là đồng sáng lập viên của tổ chức có tên là Data, mà sứ mệnh chính là giúp chống lại nghèo đói và dịch bệnh AIDS tại Phi Châu. Năm 2005 là năm xảy ra nhiều thiên tai, bệnh tật và nghèo đói. Chính vì thế mà những ngôi sao tên tuổi như ca sĩ nhạc rock Bono và ông bà Bill Gates đã trở thành những người được chú ý nhiều nhất, vì họ đã đóng góp nhiều nhất trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và chống lại bệnh tật. Tạp chí Time đã ca ngợi ông bà Bill Gates, cặp vợ chồng giàu nhất hành tinh, vì đã thành lập được hội từ thiện lớn nhất thế giới có tên là Sáng hội Bill và Melinda Foundation, với ngân sách 29 tỷ Mỹ Kim. Ông bà là những người đã cống hiến tiền bạc cho công việc từ thiện với tốc độ nhanh nhất và nhiều nhất trong lịch sử từ thiện. Qua việc viện trợ cho các chương trình tiêm chủng, hội từ thiện của hai ông bà Bill Gates đã cứu được ít nhất 700.000 người tại những quốc gia nghèo đói. Hai ông bà cũng đã cung cấp máy điện toán và dịch vụ Internet cho 11.000 thư viện trên khắp thế giới. Ông Bill Gates là người đầu tiên trên thế giới đã thảo ra ngôn ngữ căn bản cho máy điện toán cá nhân vào năm 1975. Ông cũng là người đã cung cấp cho hãng điện toán IBM chương trình điện toán căn bản có tên là OSS. Nhờ đó công ty này đã tạo nên một cuộc cách mạng sâu rộng trong thị trường điện toán thế giới vào năm 1981. Về phần mình, tuy là vợ của người đàn ông giàu nhất trên thế giới hiện nay, bà Melinda Gates không hề quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, suốt ngày bà chỉ nghĩ đến việc làm từ thiện. Ngay sau khi cưới nhau, hai vợ chồng đã bắt đầu làm việc từ thiện bằng cách tặng máy điện toán và nhu liệu cho người dân nghèo ở Phi Châu. Nhưng phải chờ cho đến khi viếng thăm lục địa này, hai vợ chồng mới nhận ra rằng người dân ở đây cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại bệnh tật hơn bất cứ thứ gì khác. Bà Melinda Gates kể lại như sau. Khi cưới nhau, tôi và Bill định khi về già sẽ chia sẻ tiền bạc với người khác. Nhưng năm 1993, nhân một chuyến đi săn, lần đầu tiên chúng tôi đến Phi Châu. Chúng tôi không thể nào tận hưởng thiên nhiên hoang dã vì cảnh tượng mọi người đi chân đất. Phụ nữ phải vừa bế con vừa xách nước đi hàng cây số. Sau đó về nhà, Chúng tôi tìm đọc báo cáo về phát triển thế giới năm 1993. Chúng tôi không khỏi giật mình. Trẻ con đang chết hàng loạt chỉ vì căn bệnh tiêu chảy và những loại bệnh sơ đẳng mà trẻ con ở nước chúng tôi đã được tiêm chủng. Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật. Và càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy không thể chờ, vì bệnh tật không đợi chúng tôi. Do vậy, tôi mới hiểu mình cần phải làm gì cho có ý nghĩa với gia tài của mình. Vinh danh cặp vợ chồng Bill Gates và ca sĩ nhạc rock Bono. Nhân mùa Giáng sinh, dường như tạp chí Time muốn nhắc nhở mọi người về tinh thần đích thực của lễ Giáng sinh. Mùa Giáng sinh là mùa của tặng quà. Maimonides, một nhà hiền triết Do Thái vào thế kỷ thứ 12, đã nêu lên 8 trình độ trong việc bố thí hay trao tặng. Có những người cho quà hay bố thí, nhưng trong bụng không cảm thấy vui. Đây là trình độ bố thí thấp nhất. Cao hơn một chút là những người cho quà khi tiện dịp, dù vậy vẫn cảm thấy vui trong lòng. Bên cạnh hạng người này, còn có một loại người khác, thường không quan tâm đến việc trao tặng. Nhưng nhân một buổi thuyết pháp, hoặc khi tham dự một buổi tiệc gây quỹ, đã mở hầu bao ra. Thuộc trình độ cao hơn là những người bố thí ngay cả trước khi được kêu gọi trong nhà thờ hay nhà chùa. Cao hơn một bậc nữa là những người cho mà không cần biết mình cho ai. Tương tự, có những người trao tặng nhưng không để cho người nhận biết mình là ai. Kết hợp hai thái độ trên đây, có người trao tặng mà không cần biết mình trao tặng cho ai và cũng chẳng muốn người nhận biết mình là ai. Đây là một hành động hoàn toàn vô vị lợi. Cuối cùng, theo nhà hiền triết Maimonides, giúp đỡ người khác bằng mọi cách ngoài tiền bạc của cải, cho đến khi họ không cần ai giúp đỡ nữa. Đó là cách trao tặng cao cả nhất. Trong mùa Giáng sinh, là tín hữu hay không, dường như mọi người ai cũng muốn sống tinh thần Giáng sinh. Người ta gửi cho nhau một cánh thiệp, người ta trao cho nhau một món quà. Người nhận quà vui đã đành, mà người tặng quà lại càng vui hơn. Đây là niềm vui mà Chúa Giê-xu đã muốn cho các môn đệ của Ngài tìm kiếm khi Ngài nói, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đây chính là niềm vui của Thiên Chúa. Giáng sinh là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa là đấng giàu có vô cùng. Tất cả mọi thứ hiện hữu đều là quà tặng của Ngài. Nhưng Thiên Chúa không chỉ trao tặng của cải Ngài đã dựng nên, Ngài trao tặng chính mình. Đây chính là ý nghĩa đích thực của quà tặng. Ngạn ngữ Anh nói, một món quà không có người tặng là một món quà trơ trụi. Trao tặng không có nghĩa là bố thí, tức vứt đi những thừa thải vướng bận mình không còn cần đến. Trao tặng là gói ghém trong quà tặng một phần của mình. Trao tặng đích thực là trao tặng cho đến khi cảm thấy mất mát hay tổn thương. Đó chính là ý nghĩa của quà tặng mà Thiên Chúa muốn dạy cho loài người trong mùa Giáng sinh vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúa đã chọn thánh nữ Teresa làm người hướng dẫn cho Văn. Văn vui sướng được đặc huệ nghe Teresa nói và hướng dẫn đường đi nước bước. Vừa là người chị, lại là một người mẹ nhỏ. Có thể nói, Teresa đã sinh ra Văn, đã tác thành Văn để biết sống trong tình yêu. Điều làm con chú ý nhất, thưa cha Marie Michel, chính là sự hiện diện ẩn khuất của Teresa trong đời sống Văn, trước cả cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ân sủng Giáng sinh. Noel, năm 1886, Teresa đã trưởng thành. Chúa Giêsu liền trao vũ khí tình yêu cho cô. Teresa bắt đầu bước chạy khổng lồ. Giáng sinh năm 1940, Văn tiếp nhận ân sủng tương tự. Chúa Giêsu đã làm cho Văn trở nên mạnh mẽ và dũng cảm bằng cách trao vũ khí cho Văn. Bởi thế, lúc cuối đời, trong cơn đau khổ cực độ, Văn nói, không có gì làm anh mất cái hỏa khí của tình yêu. Văn đã phát hiện được bí mật của Teresa, đó là yêu thương. Cũng như Teresa, Văn hiểu rõ là cái đẹp duy nhất, đích thực là sự thánh thiện. Trở nên thánh, một cuộc phiêu lưu kỳ lạ và ngao ngán. Phải chăng, đó là việc không tưởng hoàn toàn? Không đâu, không phải thế. Trên con đường bé nhỏ của Teresa, Văn nhận thấy rõ ràng, sự thánh thiện không nằm trong các hành động lớn lao, tày trời, mà chính là sự trung kiên trong công việc hàng ngày. Vậy mà không dễ dàng đâu. Nhưng Văn biết, vì Văn đang sống trong tình huống đó, biết rằng một cử động nhỏ nhoi nhất của tình yêu thuần khiết còn ích lợi cho giáo hội hơn là mọi công trình lớn lao kết hợp lại mà không có tình yêu. Cũng như Teresa, Văn hiểu rõ là không tình yêu thì không có gì cả. Văn cũng đã sống một cuộc sống tin cậy táo bạo trong Chúa, nhờ bàn tay dìu dắt của Teresa. Đến độ chấp nhận không làm linh mục. Một câu của người chị bé nhỏ đã mãi mãi vang lên trong lòng Văn. Chính lòng tin cậy, và chỉ có lòng tin cậy đưa chúng ta đến tình yêu mà thôi. Đó là việc hoàn toàn phó thác cho thánh ý cha cả. Văn đầy dẫy thương tích là đứa bé của lòng nhân từ học sống nhân từ. Đối với Văn, Teresa là người mẹ thực sự, đến mức Teresa quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, những điều sơ đẳng nhất của đời sống. Chính những điều chẳng ra gì, nhỏ nhặt, đã biến Văn thành tông đồ tình yêu, sống con đường bé nhỏ cho nhiều linh hồn. Với tình thân thiết của Teresa, Văn đã sống cụ thể tất cả bí quyết sống của Teresa. Văn đã thực thi tất cả giữa anh em đồng cảnh, và cũng hiểu rõ rằng đức bác ái không nên để nằm ngủ trong đáy lòng. Và còn nhiều nữa, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt chứng tỏ Văn luôn luôn tuân theo từng ly từng tí lời hướng dẫn của Teresa trong đời sống hàng ngày. Con thiết tưởng là Chúa đã đáp lại lời kêu nài của Teresa. Giêsu ơi, em xin anh khấn đối nhìn vô số linh hồn bé mọn. Em van nài anh hãy tuyển chọn một quân đoàn linh hồn hiến sinh bé nhỏ xứng đáng với tình yêu của anh. Con rất vui sướng được chia phần về tặng phẩm quý báu mà Chúa Giêsu đã ban cho con. Món quà ấy chính là Teresa. Teresa là chị, là người mẹ nhỏ của con, từ ngày thánh nữ nhập vào đời sống của con. Con đã phát hiện được Teresa nhờ một cuốn sách nhỏ, và lần đầu tiên trong đời con nhìn nhận tình yêu trong công việc hàng ngày là có thật. Vui sống, sống hạnh phúc, ngày qua tháng lại. Có thể như vậy. Thật sự thì điều đó đã làm thay đổi đời sống con. Nhưng nếu nói rằng con đường bé nhỏ của Teresa là giải pháp tiêu chuẩn, dễ dàng và rất đơn giản đối với tình yêu, thì sai, thì không đúng. Vì chính sự chiến đấu rất gay go để đạt tới chỗ thực hiện công việc hàng ngày trong tình yêu thương. Vũ khí sử dụng là lòng tin cậy, lòng nhân ái, sự quên mình và phó thác, là cả một chương trình. Đó là một vài suy nghĩ của một bạn trẻ 20 tuổi sau khi đọc qua cuộc đời của Mạc Sanh Văn. Nhận định Văn là người con tinh thần của chị Teresa Hải Đồng Giê-xu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét những khó khăn, chướng ngại và cám dỗ trong đời thánh hiến, chúng ta nhận thấy có nỗi trăn trở, âu lo cho những người thân yêu. Chính những khắc khoải, âu lo đó đã là cạm bẫy khiến cho nhiều tu sĩ tháo lui, chần chừ hay sống lệch lạc mục đích, hoặc sống ơn gọi thánh hiến mà không hạnh phúc an vui. Vì thế nên thỉnh thoảng, các tu sĩ cũng nên duyệt xét lại tâm tình của mình đối với các người thân yêu. Phương cách giúp kiểm điểm dễ dàng nhất là suy tư về ba lời khấn thánh. Vì yêu mến Chúa Giê-xu và giáo hội, bạn đã tự nguyện dấn thân cam kết sống theo linh đạo của một tu hội. Vì yêu mến thế giới và các linh hồn, bạn đã cương quyết anh dũng từ bỏ mọi sự, nguyện buộc mình chết đi để theo sát Chúa Giê-xu như một điều cần thiết duy nhất. Bạn đã nghe lời Chúa mời gọi và nhiệt nồng tự nguyện muốn thi hành những lời khuyên phúc âm để theo Chúa một cách tự do trung thực hơn, bằng việc hiến dâng cho Chúa trọn cuộc đời, đặc biệt ăn sâu vào việc tận hiến của phép thánh tẩy. Vì thế, hãy đem tất cả lòng tin yêu vâng phục tha thiết sâu thẳm để thực thi ý muốn thánh thiện yêu thương của Thiên Chúa, được tỏ lộ ra trong ba lời khấn, trong thánh luật, trong ý muốn của các bề trên, và trong mọi biến cảnh Chúa quan phòng cho phép xảy đến. Bạn đã tự nguyện hiến dâng tất cả và tuyệt đối tín thác trọn vẹn cuộc đời bạn cho thần lực linh diệu của Chúa Thánh Thần. Bạn hãy trọn vẹn dâng hiến tình yêu cho Đấng Chí Ái. Và vì tình yêu Thiên Chúa vượt mức và tha thiết thương mến cứu rỗi các linh hồn, bạn đã bằng lòng chấp nhận đi sâu vào con đường nghèo khó. Nghèo khó về sản lực, bảo đảm của cải trần gian, và nghèo khó cả về sản lực tự nhiên. Hãy can đảm tự tình trung thành nắm giữ ba lời khấn thánh ấy, bởi vì chính việc sống trọn hảo đời tận hiến trong sự chu toàn các lời khấn thánh và sống đúng nghĩa đời làm con nhỏ lệ thuộc vào mẹ Maria sẽ là bảo đảm muôn ơn phúc cho những người thân yêu thiết cốt của bạn. Vì Thiên Chúa mẹ Maria và cha thánh Giuse đã tự nhận lấy trách nhiệm lo lắng săn sóc cho những người thân yêu của những linh hồn tận hiến cho tình yêu Thiên Chúa và cho nước trời. Nếu bạn lại thêm lòng cậy trông tín thác đặc biệt nơi lòng yêu thương và uy quyền của các ngài, thì đó lại là một bảo đảm mới cho bạn. Biết được như vậy, bạn sẽ an tâm vui tiến mạnh mẽ trong đường tận hiến. Thật thế, khi một linh hồn đã tự tình tận hiến trọn cả cuộc đời cho Chúa để chỉ yêu mến Chúa, để chỉ chuyên lo dâng lời cầu nguyện và âm thầm hy sinh để cộng tác với Chúa cứu các linh hồn, thì Chúa tự nhận lấy trách nhiệm lo cho những người thân yêu của linh hồn ấy về mọi phương diện. Mẹ Maria cũng thế, mẹ đã đem trọn cả tình yêu mẫu tử và quyền thế Chúa ban để cùng với cha thánh Giuse bảo bọc chăm lo cho gia đình thân yêu của bạn. Rõ rệt nhất là từ ngày bạn nhất quyết đầy quảng đại bước lên tuyên khấn thuộc về Chúa. Phải, một khi đã nhất quyết theo Chúa, bạn hãy phó thác mọi người thân yêu và mọi sự đời bạn cho Chúa, để mặc Ngài lo liệu cho bạn. Đừng nghi nan thắc mắc, khắc khoải, âu lo gì nữa. Cũng đừng nuối tiếc cuộc sống trần gian. Khấn hứa theo Chúa là bạn đã đặt tay vào cày rồi. Hãy vững chí, đừng hèn nhát dại dột, quay lại nhìn ngắm thế gian giả dối và lừa đảo này. Hãy can đảm cương quyết tiến lên với bất cứ giá nào bên cạnh Chúa Giê-xu, mẹ Maria, cha thánh Giuse và cơ binh thần thánh để Thiên Chúa được yêu mến hơn, danh Chúa được hiển trị và cả sáng hơn, và thánh ý yêu thương của Chúa trong chương trình tình yêu cứu rỗi của Ngài được thực hiện cách toàn hảo hơn. Để được thế, bạn hãy năng nhìn vào vòng nhẫn luôn cột chặt ngón tay ân tình của bạn, và hãy nhớ một cách thực sự rằng bạn đã thuộc về Chúa Giê-xu. Tất cả của bạn là của Giê-xu. Bạn đã dâng hết, và dâng mãi mãi trọn vẹn bạn và tình yêu của bạn cho người. Qua lời khấn tình yêu, bạn đã tiến dâng thân xác và linh hồn để yêu người và chỉ yêu một mình người mà thôi. Là hiền thê của Chúa Giê-xu thơ bé, bạn phải vận dụng hết mọi khả năng yêu đương thiêng liêng và thể xác để yêu Chúa Giê-xu, đức phu quân của lòng bạn. Trí khôn bạn để hiểu người hơn, để tìm biết ý muốn của người, con mắt để chỉ nhìn người trìu mến, ý chí để chiều ý người, trái tim để đập những nhịp yêu đương người, môi miệng để nói những lời tỏ tình với người, và rao truyền tình người. Chân tay và toàn thân bạn để hoạt động cho người và phục vụ người. Bạn phải như người vợ chăm lo chiều chuộng chồng hết sức, để tình yêu giữa người và bạn càng ngày càng nồng thắm hơn. Bạn phải làm cho người nở mặt nở mày với quần chúng, vì có người yêu như bạn. Để trở thành một người yêu như thế của Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bạn phải cương quyết chiến đấu với tính hay tự đắc, tự phụ, khoe khoang, coi mình hơn người khác, không giữ kỷ luật tử tế, không vâng lời ngay, hay đam mê nói năng, ít thận trọng với ba lời khấn. Bạn hãy tôn đặt Chúa Giê-xu làm thần tượng tuyệt đối của lòng bạn. Hãy phụng sự Ngài hơn chính mình. Để được Chúa yêu thương và chiếm nhận được ơn Chúa trợ giúp trong tâm hồn và đời sống, phải cố gắng sống tận hiến trọn vẹn cho Chúa. Mà việc tận hiến hoàn toàn nhất là sống đồng nhất với Chúa Giê-xu Kitô, cố gắng trở nên một Chúa Giê-xu ấu thơ trên cánh tay hiền mẫu mẹ Maria và cánh tay hiền phụ của cha thánh Giuse. Vâng, khi đã khấn dòng, tức là các bạn đã là những của lễ toàn thiêu thiêng liêng dâng trọn vẹn lên Thiên Chúa. Vì thế, hãy thâm tín rằng khấn dòng là thánh lễ nhiệm màu của các linh hồn tận hiến. Tất cả truyền thống đã làm nổi bật khía cạnh đối thần và hy tế của nó. Trong bản thân và bởi cuộc sống, tu sĩ là một trong những biểu hiệu chính thực và cao cả nhất của Đức Thờ Phượng. Giáo hội luôn luôn nhìn nhận những lời khấn dòng và việc tuyên khấn như là bản sao công khai hoàn toàn nhất của việc hy hiến Chúa Kitô trên bàn thờ và việc Ngài ngự trong thánh thể. Được gợi lên bởi tình yêu, đời sống dòng là một khả năng đền bồi phạt tạ và tông đồ. Dưới mắt Chúa, việc thực thi đức trong sạch, vâng lời và khó nghèo, chống lại đam mê phóng túng của xác thịt, tính kiêu căng và tiền của. Như vậy, việc khấn dòng là một lễ toàn thiêu thiêng liêng. Khấn dòng là của lễ hy sinh mầu nhiệm, thánh thiện và phong phú nhất sau thánh lễ và phúc tử đạo. Mẹ Maria và cha thánh Giuse nhắc lại những nguyên tắc cao cả đó về đời tận hiến tu trì để giúp chúng ta thâm tín rằng, dù chúng ta hèn yếu bất lực và khốn nạn đến đâu đi nữa, một khi đã tận hiến cho Chúa bằng ba lời khấn, tức là chúng ta đã trở nên của lễ toàn thiêu thiêng liêng, thì nhờ lòng xót thương của Chúa, chúng ta xứng đáng được đại diện cho nhân loại để cầu ân phúc cho trần gian. Do đó, mẹ Maria và cha thánh Giuse, nài xin chúng ta hãy quảng đại hơn trong việc hy tế bản thân bằng sự tuân giữ cặn kỹ các lời khấn. Những hy sinh cố gắng đó sẽ cộng tác cách hữu hiệu đắc lực vào công trình tình yêu cứu rỗi lớn lao mà Đức Trinh Nữ Maria và cha thánh Giuse đảm nhận, và nhờ vậy công việc của các ngài mau chóng được hoàn thành. Những hy sinh cố gắng để tuân giữ các lời khấn hầu được thực sự là của lễ toàn thiêu thiêng liêng, rất có thế lực đánh động mạnh vào chỗ yếu của Thiên Chúa là hay thương xót, làm cho Chúa dễ mủi lòng hơn, do đó Chúa cho ngày vinh quang của mẹ mau chóng đạt tới hơn. Bây giờ bạn hiểu tại sao mỗi một giây phút trong đời thánh hiến của bạn lại là một của lễ tình yêu toàn thiêu liên lỉ chưa? Nhờ được liên kết với Chúa Giê-xu Ki-tô tử giá bằng mỗi giây hôn ước thánh bạn là của lễ tình yêu liên lỉ dâng lên trời để tôn vinh, chúc tụng, yêu mến, cảm ơn, đền tạ và xin ơn cho trần gian, cho giáo hội, cho hội dòng và cho những người thân yêu của bạn. Vì thế, hãy vững vàng hơn, quảng đại hơn trong những hy sinh từ mình để giữ ba lời khấn, cũng như hãy có dồi dào tình yêu hơn trong các cố gắng, trong kinh nguyện, trong những việc bổn phận và những tác động yêu mến liên lỉ, để của lễ thờ phượng của bạn có giá trị trước mặt Thiên Chúa hơn trong suốt quãng đời còn lại. Đặc biệt nếu bạn là những tu sĩ đang chuẩn bị mừng kỷ niệm các lễ ngân khánh, kim khánh hôn ước tình yêu với Chúa, thì hãy hợp với mẹ Maria và cha Thánh Giuse, dâng con người và cả đời sống tận hiến của các bạn cùng với Chúa Giêsu bạn tình lên Cha trên trời để cảm tạ về biết bao ơn trọng đại Cha đã ưu ái tuyển chọn các bạn, đã ban dư tràn cho các bạn và gìn giữ các bạn còn được trung thành cho đến ngày hôm nay. Hãy đem tất cả những yếu hèn, tội lỗi, bất trung của các bạn dìm sâu trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu, đấng tình quân chí thánh. Rồi nhờ mẹ Maria và cha Thánh Giuse dâng lên đền tạ Cha trên trời, xin người thanh tẩy hiến lễ của các bạn, đền bù những thiếu sót các bạn gây nên bởi những tội lỗi ấy. Dưới tác động thánh hóa phi thường của Chúa Thánh Thần, trong tay các bề trên và trong sự dìu dắt của cha Thánh Giuse, các bạn hãy tận hiến lại cho đấng thánh quân bằng cách thận trọng tuyên lời khấn thánh và chăm chỉ tuân giữ chúng cặn kỹ. Hãy dốc quyết trung thành cả trong những điều nhỏ nhặt nhất cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Thế rồi hãy tha thiết van xin ơn trợ giúp của ba ngôi Thiên Chúa, của đấng yêu mến, của mẹ Maria, của cha Thánh Giuse và của tất cả các anh chị em thiêng liêng của các bạn trên nhà cha cả, để các bạn được sống trọn hảo hơn nữa những lời khấn tận hiến của các bạn trong thời gian nối tiếp chuẩn bị tiến về mùa xuân vĩnh cửu. Hãy lợi dụng sự ưu ái của thiên đàng dành cho các bạn trong thời gian này để cầu nguyện cho mẹ dòng, cho các bề trên, cho toàn thể anh chị em cùng dòng, cho những người thân yêu, cho các ân nhân gần xa, cách riêng cho những vị đã giúp các bạn cách đắc lực trong cuộc đời tận hiến. Lời cầu nguyện của các bạn cũng phải bao trùm cả thế giới, giáo hội, Đức Thánh Cha, hàng giáo sĩ tu sĩ, giáo dân toàn cầu và mọi dân nước nữa, đặc biệt là dân tộc và đất nước, xứ sở quê hương Việt Nam thân yêu. Lời cầu nguyện của các bạn cũng phải bao trùm mọi người đau khổ, nghèo đói, tật nguyền trên thân xác cũng như trong tâm hồn và cả các linh hồn trong luyện ngục nữa. Xin các bạn hãy luôn nhớ điều này. Một khi đã tận tình không từ chối Chúa điều gì, lời cầu nguyện của các bạn sẽ được Chúa sẵn sàng chấp nhận. Vì thế, hãy tận dụng thế lực này để cộng tác vào sứ mệnh tình yêu cứu rỗi khẩn cấp, giúp cho ngày vinh quang của mẹ Maria được thành toàn mau chóng và huy hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cha Pedro Guedo, vị linh mục thừa sai truyền giáo, thuật lại kinh nghiệm sau đây. Một lần kia, tôi đến thăm cộng đoàn các nữ tu thuộc dòng cha Jacques de Foucault tại đảo Papua Tân Guinea. Đây là một quần đảo với vô số những hòn đảo lớn nhỏ, bao bọc bởi nước biển trong như gương, với những bãi biển cát trắng và những mô đá san hô đủ màu sắc. Như một cảnh thiên thai thật hấp dẫn. Một cảnh thiên đàng trần gian tuyệt vời, với những người thổ dân nghèo khổ và một nền văn minh còn cổ xưa. Cộng đoàn các nữ tu dòng tiểu muội, vọn vẹn chỉ có ba chị, một chị người Pháp và hai chị người Trung Quốc. Các chị sống trong một căn nhà sàn ven bờ biển, như tất cả mọi người nghèo khổ trong vùng. Vừa bước lên mấy bậc thang, tôi thấy mình đứng giữa căn phòng chính khá rộng rãi. Trên bức tường gỗ trước mặt tôi là nhà tạm có mình Thánh Chúa, với những ngọn nến cháy sáng và những bông hoa tươi trưng bày rất đẹp mắt. Thấy vậy, tôi liền lên tiếng hỏi. Tại sao các chị lại đặt mình Thánh Chúa ở ngay nơi ra vào như thế? Một chị vui vẻ trả lời. Thưa cha, như thế, mỗi lần dân làng tới đây xin thuốc, họ đều có dịp gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ngày đầu tiên, họ chẳng hiểu gì. Nhưng chúng con tiếp tục lặp đi lặp lại cho họ biết rằng, ở trong nhà tạm nhỏ bé kia, có Chúa Giêsu hiện diện, là Thiên Chúa chúng con tôn thờ. Dần dà, họ đã tập thói quen đến quỳ cầu nguyện trước nhà tạm, mặc dù họ chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội. Với thời gian, họ bắt đầu thấm nhuần những giá trị phúc âm qua việc cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và tiếp xúc với chúng con. Thưa quý vị và các bạn, bao lâu còn sống trên trần gian này, còn đang trên đường lữ hành trần thế, chúng ta cũng giống như người bước đi với cái khăn bịt mắt. Nhưng nhờ lòng tin và dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể trở nên bén nhạy trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tiếng Chúa mời gọi và trước những dấu hiệu cụ thể về tình thương của Ngài. Như ngọn đèn chầu luôn bừng cháy bên cạnh nhà tạm, lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể là đức tin chiếu sáng cuộc sống chính mình và tỏa sáng đến những ai còn ngồi trong u tối. Lòng tin vào Chúa Thánh Thể không phải chỉ là đức tin dựa trên lý thuyết trừu tượng hoặc trên sự hiểu biết của trí khôn, nhưng trên cảm nghiệm về sự hiện diện sống động của Chúa, về tiếng thì thầm của Chúa trong đáy lòng mỗi người, về tình thương âu yếm của Chúa qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống, và về những gì Thiên Chúa ước muốn nơi mỗi người. Lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể thúc đẩy chúng ta đến với Chúa và thân thưa với Chúa trước khi rao giảng về Chúa Giêsu cho người khác, bằng lời nói hoặc bằng hành động và bằng việc làm của chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ bận tâm nói về Chúa với người khác, nhưng lại không để cho Chúa nói trong chúng ta trước, thử hỏi chúng ta sẽ nói được gì? Vì thế, quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể, điều trước tiên chúng ta cần tha thiết cầu xin là: Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho con. Thật vậy, chính nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong nhà tạm, mà chúng ta mới có thể khám phá ra nơi mỗi người, nam cũng như nữ, người già cả, các bệnh nhân đau yếu, cũng như những trẻ thơ vô tội. Tất cả đều như là một người anh, người chị, người em, cần được yêu thương và giúp đỡ, để rồi người khác cũng sẽ nhận biết Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Nhờ được kiện cường trong đức tin, nên trước mọi khó khăn thử thách của cuộc sống, trước những thất bại nặng nề, hoặc những cơn bệnh vô phương cứu chữa, chúng ta mới có thể giữ vững niềm xác tín là Chúa Giêsu luôn ở gần trong cuộc sống chúng ta. Ngài yêu thương mỗi người, và sẽ không gửi đến những đau khổ thử thách quá sức chịu đựng, nếu không phải là để ban cho chúng ta một niềm an ủi và hạnh phúc lớn lao hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cảm nghiệm được sự hiệp thông sâu xa với Chúa qua bí tích Thánh Thể. xin mình và máu Thánh Chúa trở nên như kim chỉ nam cho đức tin và cho tất cả cuộc sống chúng con. Được nuôi dưỡng bằng chính thịt và máu Thánh Chúa, xin biến đổi chúng con nên những chứng tá của tình thương và chương trình cứu độ của Chúa cho mọi người, nhất là cho những người chưa được ơn nhận biết Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.